mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả, chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 5 với chủ đề Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 6 với chủ đề Con người mới. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 7 với đề tài Được thoát khỏi tội lỗi. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 6, câu 7. Vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Để hiểu câu này một cách đúng đắn, chúng ta phải đọc cùng với câu 6. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Từ vì ở đầu câu rõ ràng nối kết nó với điều mà vị sứ đồ vừa mới nói. Vì biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho, để cho thân thể của tội lỗi có thể bị hủy hoại, rằng từ nay trở đi chúng ta không làm nô lệ cho tội lỗi nữa. Rồi đến câu, vì ai đã chết thì được giải thoát khỏi tội lỗi. Giờ đây phải rõ ràng rằng, hầu như mọi lời tuyên bố trong chương quan trọng và sống động này đều chứa đựng tư tưởng và ý nghĩa lớn nhất có thể có đối với chúng ta, xét từ quan điểm của đời sống chúng ta và cuộc chiến của chúng ta chống lại tội lỗi. Vì vậy, khi chúng ta đi đến câu Kinh Thánh đặc biệt này, là câu đã gây ra rất nhiều bối rối cho nhiều người và gây ra rất nhiều bất đồng, thì điều quan trọng là chúng ta phải tiếp cận nó trong ngữ cảnh của nó. Chưa có ai từng giả vờ rằng đây là một chương dễ dàng hay đơn giản, nhưng vì nó là một chương quan trọng nên chúng ta phải dành thời gian cho nó. Hơn nữa, lập luận này được đan dệt chặt chẽ đến nỗi nếu bạn không làm theo một bước thì bạn không thể nào làm theo bước kế tiếp, bởi vì mỗi bước đều dẫn đến bước kế tiếp. Vì vậy, điều quan trọng là chúng ta phải rõ ràng về những thuật ngữ của vị sứ đồ và ý nghĩa của chúng. Bởi vì khi ông đã trình bày lập luận của mình và trình bày giáo lý của mình, thì ông sẽ đưa ra một lời kêu gọi thực tiễn đối với chúng ta. Rõ ràng bạn không thể đáp lại lời kêu gọi nếu bạn không hiểu cơ sở của lời kêu gọi. Như chính sứ đồ Phao-lô đã viết cho người Cô-rinh-tô, nếu kèn chổi tiếng lộn xộn, thì ai sửa soạn mà ra trận? Sách Cô-rinh-tô nhất chương 14 câu 8. Nếu chúng ta không rõ ràng về các thuật ngữ mà chúng ta đang đề cập, chúng ta sẽ không thể làm theo. Khi ông kêu gọi chúng ta trong câu 11 và nói rằng, vậy anh em cũng hãy coi mình như chết về tội lỗi và như sống cho Đức Chúa Trời trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Điều này cũng áp dụng cho những lời khuyên trong câu 12 và 13. Vấn đề khó khăn đáng xem xét tại thời điểm này thường được diễn đạt như một câu hỏi theo cách này. Trong ánh sáng của sự giải thích của bạn, bạn giải thích thế nào về sách Ê-phê-sô chương 4 từ câu 22 đến câu 24, nơi chúng ta đọc thấy, anh em phải dứt bỏ người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới. Tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Làm thế nào bạn dung hòa điều đó với sự giải thích của bạn về sách Roma chương 6 câu 6? Vì trong Ê-phê-sô chúng ta được khuyên phải lột bỏ người cũ và mặc lấy người mới. Nhưng ông cho chúng ta biết rằng người cũ đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa Cứu Thế một lần đủ cả. Đó là một câu hỏi hay, vì cùng một thuật ngữ con người cũ được sử dụng ở cả hai chỗ. Chúng ta tiếp cận điều này như thế nào? Hãy để tôi nhắc lại những gì tôi đã nói trước đây. Một nguyên tắc tốt liên quan đến sự giải nghĩa là thế này, khi bạn tìm thấy cùng một từ hoặc cùng một thuật ngữ trong những phần khác nhau của Kinh Thánh, hãy luôn luôn cho nó cùng một ý nghĩa, trừ khi có một lý do đặc biệt áp đảo nào đó được tìm thấy trong bối cảnh, hoặc trừ khi làm như vậy dẫn đến điều rõ ràng là một kết quả thần học sai lạc. Nhưng có những lúc có một lý do áp đảo nào đó để không đưa ra một từ hoặc một thuật ngữ có ý nghĩa thông thường, và đây là một trong số đó. Trong Roma chương 6, vị sứ đồ nói rằng, con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh. Đó là điều đã xảy ra cho chúng ta, đã được thực hiện cho chúng ta, và đã được thực hiện một lần đủ cả và mãi mãi. Nhưng trong Ê-phê-sô chương 4 từ câu 22 đến câu 24 chúng ta được khuyên, hãy cởi bỏ con người cũ. Rõ ràng là thuật ngữ này không thể có nghĩa tương tự trong cả hai trường hợp, nếu không thì vị sứ đồ đang tự mâu thuẫn với chính mình. Ông không thể khuyên chúng ta cởi bỏ một điều gì đó đã bị đóng đinh một lần và mãi mãi. Rõ ràng là khi ông nói trong sách Ê-phê-sô chương 4 câu 22 rằng, anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, thì con người cũ được sử dụng như một thuật ngữ để nói về hành vi đặc trưng của con người cũ. Điều mà chúng ta phải bỏ đi là những hành vi của con người cũ, chứ không phải là chính con người cũ. Ông nói, anh em đã được sanh lại. Con người cũ của anh em đã bị đóng đinh với Chúa cứu thế. Đừng tiếp tục cư xử như thể con người cũ vẫn còn đó. Hãy cư xử như là những gì bạn đang có, đừng là những gì bạn không còn nữa. Nói cách khác, không có mâu thuẫn giữa Roma chương 6 và sách Ê-phê-sô chương 4 từ câu 22 đến câu 24. Bối cảnh làm cho điều đó trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn. Sách Ê-phê-sô chương 4 câu 22 quan tâm đến hạnh kiểm, hành vi. Sách Roma chương 6 câu 6 quan tâm đến chính bản thân con người cũ, chứ không phải hạnh kiểm hay hành vi của mình. Vậy thì, lời dạy trong câu 6 là, con người cũ của tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá để cho việc sử dụng của thân thể tôi bởi tội lỗi có thể bị mất hiệu lực, có thể làm cho nó trở nên vô hiệu quả. Điều mà vị sứ đồ khẳng định là toàn bộ mục đích của con người cũ của tôi bị đóng đinh với Chúa cứu thế là để tôi có thể được giải thoát hoàn toàn và trọn vẹn khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Từ nay trở đi chúng ta không nên làm nô lệ của tội lỗi. Chúng ta vẫn chưa đạt đến giai đoạn áp dụng. Nhưng vì hầu hết chúng ta đều nóng lòng muốn đi đến giai đoạn áp dụng và nói, vâng, tất cả những điều này giúp tôi như thế nào? Đây là câu trả lời. Nếu anh không nhận ra rằng bản thân anh quan trọng hơn thân thể xác thịt của anh, thì rõ ràng anh không thể đi theo lập luận của vị sứ đồ. Sự thật vĩ đại nhất mà chúng ta từng được nói đến là con người cũ của chúng ta đã biến mất. Tôi chỉ có thể đối phó với thân thể xác thịt của tôi khi tôi nhận ra rằng con người cũ của tôi đã biến mất và tôi có một con người mới. Đây là một sự thật đáng kinh ngạc và ấn tượng nhất. Vấn đề về thân thể xác thịt của tôi trở nên dễ dàng hơn nhiều một khi tôi nhận ra rằng con người cũ của tôi đã biến mất. Con người cũ của tôi, con người ở trong Adam, hoàn toàn là nô lệ cho tội lỗi. Con người đó đã biến mất, tôi có một con người mới, tôi là một con người mới. Giây phút tôi nhận ra rằng tôi là một con người mới, tôi ở trong một vị trí tốt hơn để đối phó với cái mà Phao-lô gọi là xác thịt hay chết của tôi. Chúng ta sẽ thấy vị sứ đồ nói trong chương 7, chẳng phải tôi làm điều đó nữa, nhưng ấy là tội lỗi ở trong tôi. Câu 20, đó chẳng phải là một điều kỳ diệu để có thể nói hay sao? Tôi không làm điều này hay điều kia. Chính tội lỗi này vẫn còn trong các chi thể của tôi. Tội lỗi không còn ở trong tôi nữa. Nó chỉ còn ở trong các chi thể của tôi mà thôi. Đó là điều giải phóng nhất mà bạn từng được nghe trong chương 1, là lời khẳng định của vị sứ đồ. Ông nói rằng đây là con đường cứu rỗi. Ông nói rằng bạn không thể nhận ra rằng bản ngã của bạn, con người cũ của bạn, đã biến mất hay sao? Đừng bao giờ nghĩ về bản thân mình theo cách đó nữa. Thật sai lầm khi đi vào thực tế trước khi chúng ta kết thúc phần lý thuyết. Nhưng e rằng ai đó thực sự không vui về tất cả những điều này. Hãy để tôi nói điều này để khích lệ và an ủi bạn khi chúng ta tiếp tục. Đây là cách nó hoạt động. Tôi thấy rằng, nhiều người cơ đốc không vui vì mỗi lần họ rơi vào tội lỗi họ lại đặt ra toàn bộ câu hỏi liệu họ có phải là cơ đốc nhân hay không. Họ rơi vào tội lỗi và ngay lập tức bắt đầu tự nói với chính mình. Có thể nào tôi là một cơ đốc nhân không? Nếu tôi thực sự là một cơ đốc nhân thì làm sao tôi có thể phạm tội như thế này? Đó là sai lầm mà vị sứ đồ nhấn mạnh ở đây. Ông nói, anh em không được làm như vậy. Anh em không được nêu lên toàn bộ câu hỏi về sự cứu rỗi của mình mỗi khi anh em phạm tội. Chính anh em, với tư cách là một con người mới trước mặt Đức Chúa Trời, đang ở trong Chúa cứu thế, anh em được kết hiệp với Chúa cứu thế một cách vững vàng, được làm một trong sự giống nhau về sự chết và sự sống lại của Ngài. Và, như ông sẽ nói thêm trong phần cuối của chương 8, không có gì cả, không có bất kỳ sự chết, sự sống, các thiên sứ, các kẻ cầm quyền, việc bây giờ, việc hầu đến, quyền phép, bề cao, hay là bề sâu, hoặc một vật nào, chẳng có thể phân rẽ chúng ta khỏi sự yêu thương mà Đức Chúa Trời đã chứng cho chúng ta trong Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Sự dạy dỗ như vậy tạo ra sự khác biệt như sau. Nếu tôi thật sự hiểu rõ điều đó khi tôi sa vào tội lỗi, thì tôi sẽ không bao giờ hỏi lại rằng tôi có phải là một cơ đốc nhân hay không. Tôi sẽ nói, dĩ nhiên tôi là một cơ đốc nhân. Con người cũ của tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá, tôi được xưng công bình. Tôi là một con người mới trong Chúa cứu thế. Tôi được Đức Chúa Trời chấp nhận. Vậy còn tội lỗi đó thì sao? Tạ ơn Đức Chúa Trời. Đó là điều không thể phân rẽ tôi khỏi Ngài. Đây không phải là một điều gì đó ảnh hưởng đến sự cứu rỗi của tôi. Tôi không cần phải được biến đổi một lần nữa. Tôi đã là một con người mới. Vậy tại sao tôi phạm tội? Vì tội lỗi ở trong các chi thể của tôi. Vì thân thể của tội lỗi này vẫn còn. Nhưng tôi đang dự phần trong một sự cứu rỗi mà thậm chí sẽ loại bỏ điều đó cho tôi. Đó là lý do tại sao Phao-lô rất lo lắng để chúng ta phải nhận ra rằng con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh, rằng nó đã ra đi mãi mãi. Tôi không bao giờ được đưa nó trở lại trong suy nghĩ bằng cách tự hỏi liệu tôi có phải là một cơ đốc nhân hay không. Đó là khía cạnh thực tiễn. Nhưng khi chúng ta đến với câu 11, chúng ta sẽ thật sự giải quyết nó. Điều này đã được nói, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục đến câu thứ 7, vì ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Ông đang kết thúc lập luận của mình liên quan đến phần phủ định đầu tiên của câu 5. Ông đã đưa ra lời tuyên bố chính trong câu 6, nhưng bây giờ ông đặt nó lại trong phần tổng kết của toàn bộ lập trường. Một số bản dịch đã dịch từ, được thoát khỏi, thành từ được xưng công bình, nhưng tôi có một số lý do không đồng ý với bản dịch đó. Thứ nhất là vì, như tất cả những lời khẳng định mà vị sứ đồ đưa ra trong toàn bộ phân đoạn này nhấn mạnh rằng, những gì đã xảy ra cho Chúa Cứu Thế Giê-xu cũng đã xảy ra cho chúng ta. Bản dịch cho rằng từ thoát khỏi này là từ được xưng công bình ngụ ý rằng, Chúa Cứu Thế Giê-xu đã được xưng công bình khỏi tội lỗi. Nhưng đó là điều không bao giờ được nói về Ngài trong Kinh Thánh, không bao giờ được nói rằng, Chúa Cứu Thế Giê-xu có bất kỳ nhu cầu nào để được xưng công bình, hoặc được xưng công bình khỏi tội lỗi, ngay cả khi Ngài gánh lấy tội lỗi của chúng ta. Ngài cũng không cần được xưng công bình, chính chúng ta là những người được xưng công bình. Vì vậy, nếu những gì đúng với Ngài là đúng với chúng ta, thì bạn có thể dịch câu đó là, vì ai chết thì được xưng công bình khỏi tội lỗi, thì câu đó cũng có thể được hiểu là, Ngài phải được xưng công bình khỏi tội lỗi. Thứ hai, bản dịch đó cũng mang hàm ý rằng, chúng ta được xưng công bình vì chúng ta đã chết đối với tội lỗi. Nó phải có nghĩa là nếu bản dịch đó là đúng, ai đã chết thì được xưng công bình về tội lỗi, thì nguyên nhân của sự xưng công bình của chúng ta là chúng ta đã chết với Chúa Cứu Thế đối với tội lỗi. Chính vì con người cũ của chúng ta đã chết nên chúng ta mới được xưng công bình. Nhưng chúng ta đã thấy rất nhiều trong chương 4 và ở những chỗ khác rằng lập luận của vị sứ đồ là Đức Chúa Trời xưng công bình cho những kẻ không tin kính. Chúng ta được xưng công bình trước khi chúng ta được kết hiệp với Chúa Cứu Thế. Đó là một lời tuyên bố hợp pháp, tuyên bố của Đức Chúa Trời. Ngài không xưng công bình cho những người tin kính. Và bất cứ người nào có con người cũ đã chết với Chúa Cứu Thế không còn có thể được mô tả là không tin kính nữa. Người ấy ở trong Chúa Cứu Thế và được kết hiệp với Chúa Cứu Thế. Vì vậy, đối với tôi, dường như lời giải thích đó là một sự chối bỏ nghiêm trọng đối với giáo lý về sự xưng công bình chỉ bởi đức tin, và Đức Chúa Trời xưng công bình cho những kẻ không tin kính. Đó là đảo ngược trật tự thật của sự xưng công bình và sự kết hiệp của chúng ta với Chúa Cứu Thế. Sự xưng công bình đến trước sự kết hiệp của chúng ta chứ không phải sau đó. Vì vậy, tôi cũng bác bỏ lời giải thích đó vì những lý do đó. Thêm vào đó, tôi muốn nhấn mạnh điều này, rằng trong cả chương này, vị sứ đồ không hề đề cập đến vấn đề xưng công bình. Ông đã đề cập đến vấn đề đó rồi, và đã nói hết về nó rồi. Chính vì ông đã hoàn tất nó nên ông mới có thể tiếp tục như vậy. Chương này của thư tín không còn đề cập đến sự xưng công bình, và do đó giới thiệu lại ý tưởng về sự xưng công bình cho tội nhân khỏi sự vi phạm của tội lỗi ở điểm này, tức là giới thiệu một điều không thích hợp. Tức là giới thiệu một điều hoàn toàn không liên quan đến vấn đề mà vị sứ đồ đang nói đến. Bạn có để ý thấy rằng, trong câu thứ 7 này, vị sứ đồ thực hiện một sự thay đổi đột ngột không? Từ đầu chương ông đã nói về chúng ta. Ví dụ, anh em há chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho đấng cứu thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thế nào? Thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta đã được dựng nên giống như Ngài bởi sự chết Ngài, thì chúng ta cũng sẽ giống như sự sống lại của Ngài. Biết rõ rằng người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Ngài, hầu cho thân thể của tội lỗi bị tiêu diệt đi, và chúng ta không phục dưới tội lỗi nữa. Nhưng thình lình, vị sứ đồ nói ở đây, vì ai đã chết? Tại sao ông không nói, chúng ta đã chết, nếu ông đang nói về chúng ta, và chúng ta được kết hiệp với Chúa Cứu Thế và vì lẽ đó đã chết với Ngài? Tại sao ông đột nhiên nói, vì ai? Ngay từ đầu ông đã sử dụng chữ chúng ta, và ông tiếp tục trong câu 8 để làm như vậy một lần nữa. Bây giờ nếu chúng ta đã chết với Chúa Cứu Thế, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ sống với Ngài. Và cứ trở lại với chữ chúng ta, chính chữ chúng ta ở khắp mọi nơi ngoại trừ trong câu 7, khi ông thình lình nói chữ ai. Ý nghĩa của điều này là gì? Tôi cho rằng ở đây vị sứ đồ không nói đến chúng ta như vậy. Ông đang đưa ra một lời tuyên bố tổng quát. Ở đây ông không nói đến những người trong chúng ta đã chết với Chúa Cứu Thế, vì điều ông nói là ai đã chết. Ông không nói thêm từ, với Chúa Cứu Thế. Ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi là lời của ông, và ông có ý nói điều đó. Nếu ông có ý nói những người đã chết với Chúa Cứu Thế thì ông sẽ tiếp tục nói chúng ta, hoặc tất cả chúng ta, hoặc rất nhiều người trong chúng ta, như đã chết với Chúa Cứu Thế. Nhưng ở đây ông cố ý nói ai đã chết thì được thoát khỏi tội lỗi. Vậy thì ông có ý nói gì? Lời giải thích của tôi là ở đây ông đang đưa ra một lời tuyên bố hiển nhiên chung chung, phổ quát, về bất kỳ người nào đã chết. Đó là một lời tuyên bố hiển nhiên có giá trị phổ quát. Ông đang nói rằng khi một người chết đi, người đó được tha thứ tội lỗi và hoàn toàn tự do đối với tội lỗi. Khi một người chết đi, người đó không thể phạm tội nữa. Khi một người chết đi, người đó ra khỏi vương quốc của tội lỗi. Khi một người chết đi, người đó không thể bị cám dỗ vì đã chết. Tội lỗi không thể làm gì người đó. Đối với luật pháp cũng vậy. Khi một người chết đi, người đó nằm ngoài thẩm quyền của luật pháp. Bạn không thể buộc tội một người đã chết trước tòa án. Người đó nằm ngoài thẩm quyền của con người. Chính việc người đó đã chết khiến người đó hoàn toàn không còn dính dáng gì đến tội lỗi nữa. Người đó không còn ở trong lãnh vực mà tội lỗi và luật pháp hoạt động. Vị sứ đồ chỉ đang đưa ra một câu nói chung chung. Ông nói, vì biết rõ rằng, đây là một điều hiển nhiên, một điều mà tất cả chúng ta đều có thể nhìn thấy chỉ trong nháy mắt, rằng khi một người chết đi, thì người đó hoàn toàn ở ngoài phạm vi của tội lỗi và luật pháp. Một khi một người chết đi, bạn không còn có thể buộc tội anh ta về tội lỗi nữa. Bạn không thể buộc tội một người đã chết. Một người đã chết là một người đã thay đổi vương quốc của mình. Người đó ở ngoài vương quốc và sự cai trị của mọi thứ có liên quan đến tội lỗi. Nó không có quyền gì trên người đó. Khi một người chết đi, tự động quyền lực của tội lỗi trên người đó sẽ chấm dứt. Để bây giờ chúng ta có thể kết hợp các câu 6 và 7 như thế này, người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh trên thập tự giá với Chúa cứu thế, hầu cho chúng ta được giải thoát về mọi phương diện khỏi ách nô lệ của tội lỗi. Vì mọi người đã chết đều hoàn toàn tự do khỏi quyền lực, sự cai trị, ách nô lệ và sự bạo ngược của tội lỗi. Nói cách khác, vì chúng ta được kết hiệp với Chúa cứu thế, chúng ta đã chết với Ngài, và vì vậy, giống như bất kỳ người nào đã chết, chúng ta hoàn toàn ở ngoài phạm vi của tội lỗi. Như vậy, chúng ta trở lại với câu nói mà Phao-lô đã đưa ra trong câu 2. Chúng ta đã chết về tội lỗi, lẽ nào còn sống trong tội lỗi nữa? Trong đó cách giải thích của chúng ta là đã chết đối với tội lỗi có nghĩa là đã chết đối với vương quốc, quyền lực và sự cai trị của tội lỗi. Vị sứ đồ chỉ tiếp tục với những gì ông đã nói trong chương 5 câu 21. Hầu cho tội lỗi đã cai trị làm nên sự chết thể nào, thì ân điển cũng cai trị bởi sự công bình thể ấy, đặng ban cho sự sống đời đời bởi Chúa cứu thế Giê-xu, là Chúa chúng ta. Ông đã trở lại với điều đó một lần nữa. Ông đang kết thúc một cuộc tranh luận và thực sự nói rằng, bây giờ tôi đã trình bày điều tôi bắt đầu để chứng minh. Tôi đã nói với anh em từ lúc đầu rằng, chúng ta không thể tiếp tục trong tội lỗi như chúng ta đã làm trước khi chúng ta trở thành cơ đốc nhân, vì chúng ta đã chết đối với vương quốc, với sự cai trị của tội lỗi. Ông đã cho thấy điều đó đã xảy ra như thế nào. Tôi giống như một người đã chết. Tôi không còn liên quan gì đến nó nữa. Tôi hoàn toàn ở ngoài lãnh địa của nó, quyền cai trị của nó. Tội lỗi đã cai trị cho đến chết. Nó không thể đi xa hơn thế, nhưng nó đã đi xa đến mức đó. Đó là lý do tại sao vị sứ đồ tiếp tục nhấn mạnh rằng chúng ta cũng đã sống lại với Chúa cứu thế. Nhưng nếu lời giải thích của tôi là đúng, tôi vẫn phải trả lời câu hỏi này. Tôi nghĩ gì về câu 18, 20 và 22, nơi mà, như tôi đã nhắc nhở bạn, từ tự do được sử dụng. Tại sao vị sứ đồ không sử dụng cùng một thuật ngữ trong tất cả các trường hợp này? Câu trả lời của tôi là ông không quan tâm đến việc nói cùng một điều trong phần chúng ta đang xem xét. Bây giờ ông đang đề cập đến tội lỗi như một quyền lực hợp pháp lớn lao. Từ câu 15 trở đi ông đề cập đến tội lỗi như một loại chủ nô, là một khái niệm rất khác. Vì vậy, ông đang suy nghĩ trong những bức tranh khác nhau, trong những thuật ngữ khác nhau. Ở đây, ông đang nghĩ về tội lỗi như một hệ thống luật pháp, như một chính quyền, như một thẩm quyền, như một vương quốc. Vì vậy, rất tự nhiên, ông sử dụng một thuật ngữ pháp lý. Nhưng trong các câu 18, 20 và 22, ông đang suy nghĩ theo những thuật ngữ hoàn toàn khác nhau. Ở đó, ông đang nghĩ về chế độ nô lệ, chủ nô lệ. Đó là một lĩnh vực hoàn toàn khác, một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới thực tiễn hơn nhiều. Vì vậy, ở đây ông sử dụng một thuật ngữ phù hợp với toàn bộ ngữ cảnh về nô lệ và chế độ nô lệ và về sự tự do được trao cho một nô lệ. Câu 18 là, vậy, anh em đã được buông tha khỏi tội lỗi, trở nên tôi mọi của sự công bình rồi. Đó là sự giải phóng khỏi quyền sở hữu của tội lỗi. Ở đó bạn có một sắc thai ý nghĩa khác. Điều mà vị sứ đồ muốn xác lập từ câu 1 đến hết câu 14 là chúng ta, là con người cũ, đã hoàn toàn kết thúc với sự cai trị của tội lỗi, và ông nói rằng, về tất cả những gì liên quan, chúng ta không có liên quan gì đến nó, chúng ta được giải phóng khỏi nó, chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt với nó, không chỉ tội lỗi của nó, mà cả quyền lực của nó, mọi thứ của nó. Chúng ta không còn ở trong lĩnh vực đó nữa. Con người cũ của chúng ta đã chết với Chúa cứu thế, và khi Chúa cứu thế không còn ở trong lĩnh vực của tội lỗi, nhưng Ngài đã từng ở trên đất. Và như chúng ta sẽ thấy Phao-lô giải thích trong những câu tiếp theo, chúng ta cũng vậy, chúng ta đã chết đối với điều đó một lần và mãi mãi. Đó là điều Phao-lô quan tâm để chứng minh, và ông chứng minh điều đó một cách đầy đủ. Để kết thúc lập luận của tôi, hãy để tôi cho thấy rằng có một lập luận hỗ trợ rất mạnh mẽ được tìm thấy trong thư tín thứ nhất của Phi-e-dơ, chương 4, câu 1 và 2. Vậy thì, vì Chúa cứu thế đã chịu khổ trong xác thịt vì chúng ta, thì anh em cũng phải lấy sự đó làm giáp trụ. Vì người nào đã chịu khổ trong xác thịt, thì đã dứt khỏi tội lỗi, hầu cho còn sống trong xác thịt bao lâu thì chớ lại theo những sự người ta ưa thích, một phải theo ý muốn Đức Chúa Trời. Hai câu này tương ứng chính xác với phần này mà chúng ta đang xem xét trong chương 6 của thư Roma. Phi-e-dơ đang nói chính xác cùng một điều như sứ đồ Phao-lô. Ông nói rằng Chúa chúng ta đã chịu khổ vì chúng ta một lần trong xác thịt. Ngài đã đến để làm điều đó. Nhưng, ông nói thêm, bạn phải nhận ra rằng, người nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã chấm dứt với tội lỗi. Ông nói, đã chấm dứt khỏi tội lỗi. Chúng ta không còn liên quan gì đến nó nữa. Chúng ta không còn thuộc về nó nữa. Chúng ta hoàn toàn ở bên ngoài nó. Cuối cùng nó được đặt trọn vẹn trong lời tuyên bố vinh hiển trong câu 14. Tội lỗi sẽ không cai trị trên anh em đâu, vì anh em chẳng thuộc dưới luật pháp, mà thuộc dưới ân điển. Cả Phao-lô và Phi-e-dơ đều đang nói cùng một điều. Cụ thể là, người đã chết với Chúa cứu thế đã một lần và mãi mãi, đã hoàn tất với tội lỗi. Người ấy không bao giờ nên đặt câu hỏi về sự xưng công bình của mình hay về sự tha thứ của mình hay về sự đến cuối cùng của mình trong sự vinh hiển. Ngài đã xưng công bình những ai thì Ngài cũng đã làm cho vinh hiển. Được xưng công bình bởi đức tin, chúng ta được hòa thuận với Đức Chúa Trời, vâng, và chúng ta vui mừng trong sự trông cậy về vinh hiển Đức Chúa Trời. Dù chúng ta vẫn còn ở đây trong thân thể, và dù chúng ta biết rằng tội lỗi còn ảnh hưởng trong thân thể, và dù chúng ta sa vào tội lỗi, nhưng vì tôi đã chết với Chúa cứu thế, tôi được cứu. Nhưng nếu bạn không chắc chắn về điều này, mỗi khi bạn rơi vào tội lỗi bạn sẽ nói, tôi tự hỏi không biết rốt cuộc tôi có phải là một cơ đốc nhân không? Tôi có bao giờ thực sự được biến đổi, được sanh lại không? Và ngay lập tức bạn ở dưới vực sâu của sự chán nản. Và giây phút bạn bị chán nản, ma quỷ có một mục tiêu rất dễ dàng. Nó lôi bạn xuống hết lần này đến lần khác. Và bạn cứ nằm trên đất, phủ phục trong bụi đất. Đâu là cách chữa trị cho điều đó? Cách chữa trị cho điều đó là nhận ra rằng, cho dù bạn có phạm tội hay không, bạn đang ở trong Chúa cứu thế, rằng tội lỗi không ảnh hưởng đến bạn như một người mới, và rằng nó không thể đưa bạn trở lại vào trong vương quốc mà nó trị vì, rằng tội lỗi chỉ có thể ảnh hưởng trong thân thể hay chết của bạn, và rằng, thậm chí là như vậy, vì bạn đang ở trong Chúa cứu thế, sẽ hoàn toàn được giải phóng. Vị sứ đồ tiếp tục nói, ví bằng chúng ta chết với Chúa cứu thế, ấy là chúng ta tin rằng mình cũng sẽ sống với Ngài, và nhiều điều khác nữa. Nhưng cho đến nay, ông chỉ đề cập đến phần nửa tiêu cực của câu 5, rằng chúng ta đã được dựng nên giống như sự chết của Ngài. Bản thân điều đó gần như là đủ. Nó cho tôi biết rằng, tôi, con người cũ trong Adam, đã hoàn tất bằng sự chết của tôi với Chúa cứu thế với vương quốc và sự cai trị của tội lỗi. Bất kỳ người nào đã chết thì tự động, một cách rõ ràng, chắc chắn, tự do thoát khỏi tội lỗi. Đó là khía cạnh tiêu cực. Quý thính giả thân mến, chúng ta sẽ tiếp tục nhìn vào khía cạnh tích cực, và sau khi đã làm điều đó, chúng ta sẽ lắng nghe lời thúc giục to lớn mà ông đưa ra trên nền tảng của tất cả những điều đó. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi bài 8 vào tuần sau.
Ngày nào người vào đời và người từng nói với tôi, dù đời thật buồn phiền, đừng quên. và giờ này đang ở đây. Ngài nhìn vào cuộc đời và đưa tay dẫn bước tôi, đem yêu thương cho tôi với biết bao hy vọng. Nhờ Ngài mà cuộc đời ngục tù dần được phá. Hãy subscribe.